đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho một cháu bé 23 tháng tuổi bị bướu máu khổng lồ hiếm gặp. Bệnh nhi được gia đình đưa đến nhập viện với tình trạng khối u xuất huyết và hoại tử vùng trung tâm gây mất máu nặng. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành truyền máu, truyền kháng sinh và chăm sóc tích cực bệnh nhi. Sau khi được cấp cứu qua giai đoạn nguy hiểm, ổn định bướu, tránh các biến chứng nguy hiểm của bướu, các bác sĩ đã tiếp tục tiến hành hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cắt trọn khối u mạch máu khổng lồ vùng ngực kích thước 120 x 80 mm.
U mạch máu là những bất thường mạch máu đặc trưng bởi sự tăng sinh lành tính nhanh chóng sau sinh. Các biến chứng thường gặp của u mạch máu thường là xuất huyết, viêm loét trung tâm khối u, chèn ép gây mất chức năng các cơ quan lân cận nếu không được chẩn đoán điều trị kịp thời bởi bác sĩ chuyên khoa.
Nhiều người sợ bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu nên kiêng chất béo, mà không biết rằng việc quá kiêng khem chất béo không chỉ ảnh hưởng tới não bộ, thần kinh mà còn nhiều bộ phận khác của cơ thể. Theo tiến sĩ Hoàng Thị Kim Thanh, nguyên giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chất béo của dầu nhiều axit béo không no, nhiều mạch kép, khi dư thừa sẽ bẻ gãy thành các gốc oxy tự do, làm tăng quá trình lão hóa của các tổ chức.
Mỡ động vật có nhiều chất cholesterol nhưng chỉ có một loại cholesterol xấu, có hại thì mới cần hạn chế. Loại cholesterol tốt cần thiết cho cấu trúc tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh thì vẫn cần có trong khẩu phần ăn. Vì vậy, các axit béo no trong mỡ nếu được sử dụng ở mức độ vừa phải sẽ có tác dụng làm bền vững các mao mạch máu, bảo vệ hệ tuần hoàn của cơ thể và dự phòng các xuất huyết não.
Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc sử dụng điện thoại thông minh, máy tính ngày càng trở nên phổ biến trong giới gian phòng. Thế nhưng, việc sử dụng nhiều đã làm dấy lên mối lo ngại về những hình ảnh tiêu cực đối với sự an toàn và sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe tâm thần và cơ xương khớp.
Theo bác sĩ Vũ, không thể tránh được những việc sử dụng công nghệ, tuy nhiên mỗi người nên tập cách giữ thẳng đầu khi sử dụng điện thoại, máy tính, không cúi đầu quá nhiều về phía trước và hạn chế việc sử dụng chúng trong một thời gian dài. Hãy giữ thẳng lưng bằng cách tập trung vào các bài tập tăng cường sức mạnh ở lưng, ngực và vai, có thể giữ cho cột sống thẳng và củng cố tư thế tốt như là yoga, bơi lội. Bên cạnh đó, việc duy trì một chế độ ăn uống và cân nặng lành mạnh sẽ khiến cho việc đứng thẳng trở nên dễ dàng hơn.
Quý thính giả thân mến, cơ thể con người cần một số cholesterol để hoạt động bình thường, nhưng nếu cơ thể có quá nhiều trong máu, nó có thể dính vào thành động mạch và làm hẹp hoặc thậm chí tắc nghẽn chúng. Điều này có thể khiến cơ thể có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành và các bệnh về tim. Tuy nhiên, nếu chúng ta áp dụng một số thay đổi lối sống như là các bữa ăn cân bằng, duy trì cân nặng, hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol cao.
Vậy thì làm thế nào để giảm cholesterol với một chế độ ăn uống cân bằng? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn nhiều chất xơ hòa tan bao gồm các loại thực phẩm có nhiều chất xơ hòa tan. Những thứ này giúp ngăn chặn đường tiêu hóa của bạn hấp thụ cholesterol. Chất xơ hòa tan có thể làm giảm sự hấp thụ cholesterol trong máu, bao gồm đậu tây, rau mầm, ngũ cốc nguyên hạt, táo, lê, vân vân.
Ăn thực phẩm giàu axit béo omega 3. Có bằng chứng mạnh mẽ rằng axit béo omega 3 có thể làm giảm đáng kể nồng độ chất béo trung tính trong máu, cũng có những cải thiện về HDL.
Tránh thực phẩm đóng gói đã qua chế biến. Nên tránh các loại thịt đóng gói đã qua chế biến, chẳng hạn như là xúc xích, dăm bông, thịt xông khói, vân vân. Để giảm cholesterol, hãy cố gắng cắt giảm thực phẩm béo có chứa chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Cố gắng tránh bánh nhân thịt và mỡ. Ngoài ra cũng nên tránh bánh và bánh quy.
Tránh hút thuốc lá và uống rượu. Hút thuốc lá có thể làm tăng cholesterol và khiến cho bạn dễ gặp các vấn đề nghiêm trọng như là đau tim, đột quỵ và ung thư. Bên cạnh đó, uống quá nhiều rượu có thể làm tăng mức cholesterol và mức chất béo trung tính, một loại chất béo trong máu. Vì thế, để cholesterol duy trì ở mức an toàn thì chúng ta cần tránh thuốc lá và rượu.
Cuối cùng là dùng các loại rau theo mùa. Hầu hết thì các loại rau đều có chứa chất xơ và ít calo. Ngoài ra, chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho bạn. Vì thế đừng quên bổ sung các loại rau theo mùa trong các bữa ăn gia đình các bạn nhé.
Quý thính giả thân mến, viêm võng mạc sắc tố là một trong những bệnh di truyền phổ biến nhất của võng mạc. Bệnh khiến cho người mắc phải mất đi thị lực dần dần. Dù hiếm khi gây mù lòa, nhưng nếu không có biện pháp để ngăn chặn tiến triển, bảo tồn thị lực còn lại, thì người bệnh sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn vì thị lực giảm sút.
Võng mạc là một bộ phận của mắt nơi mà tiếp nhận ánh sáng đi vào mắt. Chính vì vậy, nếu võng mạc bị tổn thương thì sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng nhìn của mắt. Bệnh viêm võng mạc đứng thứ hai sau bệnh lý đục thủy tinh thể, có thể gây mù lòa vĩnh viễn ở người bệnh. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, có thể dẫn đến mất thị lực của người bệnh. Bệnh thường xảy ra ở những người có độ tuổi từ 20 trở lên, ít gặp ở người già và trẻ nhỏ. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam sẽ cao hơn nữ. Theo bác sĩ Trần Văn Kết, giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, viêm võng mạc sắc tố thường gây nên do các nguyên nhân sau.
Bệnh hắc mạc sắc tố nó có nhiều nguyên nhân. Ví dụ hắc mạc sắc tố bẩm sinh thì là bạn đi khám nó cứ mờ dần mắt rồi nó bệnh nhân đi phải đi khám thôi. Còn nó bị viêm võng mạc sắc tố do đa ổ, do tiểu đường, do này kia thì bệnh nhân nó có thể, nếu mà ở cái vùng trung tâm thì nó gây mù, gây mờ. Bệnh nhân có thể nhìn thấy cái cuồng đen, nó có giảm thị lực, rồi nó có hiện tượng ruồi bay, nó có nhiều những cái triệu chứng của nó khác nhau. Nên thấy cái gì lạ về mắt các bạn nên đi khám bác sĩ. Còn nếu đã khám bác sĩ nói là bị bệnh võng mạc sắc tố bẩm sinh thì phải nên theo dõi bác sĩ suốt đời, đi khám định kỳ.
Bệnh viêm võng mạc sắc tố thường phát triển theo thời gian và các dấu hiệu bệnh nặng thường thể hiện rõ giai đoạn trưởng thành. Bệnh phát triển không giống nhau ở mỗi người và biểu hiện bệnh tùy thuộc vào giai đoạn bệnh. Tuy nhiên, người bệnh có thể dựa theo các biểu hiện như là khó khăn trong việc thích nghi với sự thay đổi ánh sáng, sợ ánh sáng hoặc nhạy cảm với ánh sáng cường độ cao, khó nhìn hơn bình thường khi ở trong phòng tối, để đến cơ sở chuyên khoa thăm khám, ngăn bệnh tiến triển nặng.
Bạn muốn ngăn cản tình trạng tiến triển của bệnh, tốt nhất bạn nên đi bác sĩ định kỳ. Có những cái ví dụ như tiểu đường type 2 phải khám đáy mắt định kỳ theo khuyến cáo của Tổ chức Tiểu đường Thế giới cũng như Tổ chức Chống mù lòa Thế giới của WHO phải khuyến cáo bạn đi khám. Bạn đi khám đừng để cho nó nặng ra rồi, để nó cho nó xuất huyết chứ hắc mạc rồi, đừng để cho nó viêm võng mạc, biểu mô võng mạc sắc tố rồi, thì lúc giờ các bạn mới đi khám thì nó đã quá muộn. Tốt nhất là đi khám. Bạn đi bác sĩ mắt người ta khám, người ta có những phương tiện chuyên sâu hơn, người ta chụp võng mạc, người ta chụp cắt lớp, chụp OCT rồi chụp võng mạc màu để người ta phát hiện, giúp các bạn phòng ngừa.
Hiện nay chưa có cách chữa khỏi bệnh viêm võng mạc sắc tố. Các phương pháp điều trị hiện nay chỉ làm giảm triệu chứng của bệnh và phần nào làm chậm đi sự phát triển của bệnh. Điều này được bác sĩ Trần Văn Kết chia sẻ thêm.
Cái viêm hắc võng mạc đó thì người ta có thể điều trị được, nhưng với điều kiện phải đi sớm, người ta tìm ra nguyên nhân. Ví dụ do tiểu đường thì ông phải kiểm soát đường huyết, ông đừng để cho đường huyết nó cao quá. Cái điều trị viêm võng mạc sắc tố của người tiểu đường và những nguyên nhân khác gây ra, nó chỉ là điều trị cái ngọn. Còn cái gốc bạn vẫn phải điều trị, bạn vẫn phải xem ở huyết áp cao, bạn vẫn phải xem cái tiểu đường, bạn phải control cái đường huyết bạn 24/24 và suốt cuộc đời bạn thì nó không gây ảnh hưởng đến. Còn nếu như viêm võng mạc sắc tố thì nó do polyp hắc mạc nó gây xuất huyết này kia, thì lúc bây giờ các bạn phải cố gắng đi khám bác sĩ, và bác sĩ sẽ có cái cách hướng dẫn cho các bạn điều trị khác nhau để cho giữ được đôi mắt của các bạn nó tốt lâu dài.
Bệnh viêm võng mạc sắc tố không thể phòng ngừa được, nhưng việc xây dựng một lối sống khoa học có thể giúp cho bệnh không tiến triển nặng hơn, như tránh thức khuya, tránh stress, hạn chế các chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá, có chế độ nghỉ ngơi thư giãn hoặc tập thể dục điều độ trong thời gian bị bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân điều trị viêm võng mạc sắc tố cũng cần đi khám định kỳ để phát hiện, xử trí kịp thời những dấu hiệu bất thường gây hại cho mắt.
Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.